Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu phân tích lời Chúa Giêsu trăn trối trước khi tắt thở. Trong chương 19, Thánh Gioan tả lại cảnh cảm động này như sau: đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopha cùng với bà Maria Magdalena. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: thưa bà, đây là con bà. Rồi người nói với môn đệ: đây là mẹ con. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói: ta khát. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: thưa bà, đây là con bà. Rồi người nói với môn đệ: đây là mẹ con. Các học giả Kinh Thánh nhận ra nơi lời di chúc này của Chúa Giêsu một lược đồ mặc khải. Nói một cách rõ ràng hơn, Thánh Gioan ghi lại các lời của Chúa Giêsu theo một mô thức văn chương đã được biết đến trong nền văn chương ngôn sứ. Thiên Chúa sử dụng lược đồ này khi muốn thông truyền cho dân Do Thái một mặc khải hay một sứ điệp hoặc một giáo lý quan trọng. Thánh sử Gioan tiếp nhận và biên soạn lại lược đồ đó bằng cách cho nó tiến trình sau đây: trông thấy, nói, này đây. Nói cách khác, một sứ giả của Thiên Chúa, tức vị ngôn sứ, trông thấy một người, hướng tới người đó và nói lên một câu bắt đầu với trạng từ này đây, theo sau là một tước hiệu của người được trông thấy đó. Trong số 4 thí dụ Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta, chỉ cần nêu lên thí dụ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh nhân là vị ngôn sứ, sứ giả của Thiên Chúa, trông thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: đây là Chiên Thiên Chúa. Trong tư cách là người được Thiên Chúa gửi đi và được thần khí ngôn sứ soi sáng, Gioan Tẩy Giả vén mở cho những người đứng chung quanh biết Đức Giêsu thành Nazareth, người đang đi lại giữa dân chúng như bất cứ một người nào khác là ai. Thật ra người là Chiên Con của Thiên Chúa, nghĩa là đấng cứu thế, sẽ phải gánh chịu khổ đau để xóa bỏ tội lỗi của thế giới. Trong những trường hợp như vậy, ngoài việc chỉ cho đôi con mắt xác thịt nhìn xem bên ngoài, động từ trông thấy còn diễn tả việc trông thấy bên trong, hay một nội quan ngôn sứ mà thần khí của Thiên Chúa ban cho. Trình thuật di chúc của Chúa Giêsu trong chương 19, câu 25-26 cũng được cấu trúc theo cùng một mô thức như kể trên. Đức Giêsu là đấng được sai đi, là ngôn sứ tuyệt diệu của Thiên Chúa Cha, tràn đầy thần khí của Thiên Chúa, trông thấy thân mẫu và người môn đệ. Người nói với thân mẫu: thưa bà, này đây con bà. Nghĩa là người mặc khải cho biết rằng từ lúc đó mẹ Maria cũng là mẹ của tất cả mọi tín hữu, được biểu tượng nơi người môn đệ hiện diện bên cạnh mẹ là Thánh Gioan. Và Đức Giêsu nói với môn đệ: này đây mẹ con. Qua đó, người biểu lộ cho Gioan biết thái độ là con mà từ nay trở đi ông phải có đối với mẹ Maria. Như vậy, Thánh sử Gioan đã lựa chọn lược đồ đặc thù và trang trọng này để thông truyền ý muốn cuối cùng của Chúa Giêsu. Điều đó có nghĩa là nó chứa đựng một mặc khải rất quan trọng mà Chúa Giêsu, vị ngôn sứ của Thiên Chúa Cha, là tác giả. Lần này chính con tạo ra mẹ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không chỉ để lại mẹ người cho môn đệ Gioan mà trước hết hướng về mẹ mình. Nếu Chúa chỉ muốn lo lắng cho tương lai của mẹ thôi thì người chỉ cần nói với Gioan: này đây mẹ con, là đủ rồi. Nhưng khi nói với thân mẫu của người trước, Chúa Giêsu cố ý nêu bật nhiệm vụ mà người sắp trao phó cho mẹ Maria. Nhiệm vụ của người môn đệ trở thành phụ thuộc đối với nhiệm vụ của mẹ Maria. Thật thế, sự chú ý đặc biệt của Chúa Giêsu đối với mẹ Maria cũng được minh xác bởi tước hiệu long trọng người dùng để nói với mẹ: thưa bà, như người đã dùng tại tiệc cưới Cana. Kiểu gọi này không hiếm trong các văn bản tiếng Hy Lạp. Trong phúc âm thứ tư, Chúa Giêsu còn dùng nó 3 lần nữa, một lần để nói với người đàn bà xứ Samaria, một lần để nói với người đàn bà ngoại tình, một lần để nói với bà Maria Magdalena. Nhưng kiểu gọi này không bao giờ được một người con dùng để gọi mẹ mình nơi các tác giả Hy Lạp và Kinh Thánh, cũng như nơi các tác giả của nền văn chương Rabbi. Trong bối cảnh của văn bản chương 19 câu 25 đến 27 Phúc âm Thánh Gioan, từ bà áp dụng cho mẹ Maria có một chiều kích cộng đoàn, giáo hội mà chúng ta có thể nhận ra nơi lời tiên tri Thượng tế Caipha nói liên quan tới cái chết của Chúa Giêsu. Một người trong Thượng hội đồng tên là Caipha làm Thượng tế năm ấy nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông, là thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là Thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Đối với chúng ta là độc giả của thế kỷ 21, có tâm thức Tây Âu, câu quy tụ các con cái của Thiên Chúa tản mát khắp nơi về hiệp nhất có ít ý nghĩa. Nhưng đối với một người Do Thái sống đồng thời với Chúa Giêsu hồi thế kỷ thứ nhất, cũng như đối với Do Thái giáo ngày nay, các lời đó bao hàm bức tranh đa dạng, diễn tả các chờ mong đấng cứu thế đến để giải thoát họ. Để hiểu được điều này, cần phải lần ngược trở lại về Thánh Kinh Cựu Ước và văn bản của Thánh Gioan. Việc tầm nguyên này cũng có chiều kích quan trọng đối với cuộc đối thoại đại kết. Trong truyền thống Cựu Ước, các con cái tản mát của Thiên Chúa là những người Do Thái bị đi đày. Gia vê Thiên Chúa đã khiến cho dân Israel phải lưu lạc tản mát giữa các dân ngoại vì các tội lỗi của họ. Bị bứng rễ khỏi quê hương xứ sở, dân Do Thái trở thành một dân tộc vô tổ quốc, không có đền thờ, hàng lãnh đạo và các lễ nghi tế tự, nghĩa là không phải là một dân tộc nữa, y như xưa kia khi họ là nô lệ của Pharaon bên Ai Cập. Vì thế họ được so sánh với một cánh đồng xương khô mênh mông, họ là những người đã chết nằm trong mồ. Tuy nhiên lưu đày không phải là trạng định đoạt trong chương trình của Thiên Chúa. Việc bỏ bê lề luật của Thiên Chúa đã là lý do của tai ương quốc gia này. Việc hoán cải trở về với Thiên Chúa có thể nâng số phận của dân Israel lên. Và đã xảy ra như thế. Cả trong nơi đất khách quê người, Gia-vê Thiên Chúa đã gửi các ngôn sứ tới cho dân Do Thái như Ezekiel, Isaiah 2, v.v. Được các ngôn sứ giảng dạy, thúc bách ngăn đe, kêu mời, dân Israel hoán cải trở về với Gia-vê Thiên Chúa. Theo sau cuộc hoán cải trở về và đổi đời đó, Gia-vê Thiên Chúa lôi cuốn dân người và dùng thần khí của người để cho họ sống lại. Nghĩa là người quy tụ dân Do Thái từ giữa các dân ngoại lại. Qua trung gian người tôi tớ khổ đau của người, Gia-vê Thiên Chúa dẫn đưa họ trở về quê hương, là nơi thống nhất, là nơi họ được quy tụ thành một mối. Ở đây sứ điệp của các ngôn sứ mở ra các chân trời mới khác như hình rẻ quạt, một tương lai sáng lạn đang chờ đợi những người bị đi đày trở về. Gia-vê Thiên Chúa sẽ hiệp nhất các chi tộc của Israel miền Bắc và chi tộc Giu-đa miền Nam lại, làm thành một dân tộc duy nhất, có một chủ chăn duy nhất thuộc dòng dõi vua David. Gia-vê Thiên Chúa sẽ ký kết với họ một giao ước mới, và họ sẽ không chỉ là người Do Thái, mà cũng là tất cả mọi dân tộc khác nữa, được Gia-vê Thiên Chúa tháp nhập vào dân nước được tuyển chọn là dân Do Thái. Người sẽ đổ tràn đầy trên họ một tinh thần mới. Đó là ý nghĩa sứ điệp được các ngôn sứ trong thời lưu đày và sau thời lưu đày rao giảng. Sứ điệp của sự ủi an hy vọng và của nỗ lực tái thiết quốc gia, tái thiết thành Jerusalem và đền thờ. Điển hình như chương 36 sách ngôn sứ Ezekiel: "Bây giờ ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được thanh sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. ta sẽ làm cho các ngươi đi theo các thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất ta đã ban cho các ngươi. Các ngươi sẽ là dân ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Trong chương 37, ngôn sứ Ezekiel tả lại cảnh thần khí của Gia-vê Thiên Chúa cho cánh đồng xương khô sống lại và trở thành một đạo binh to lớn, hùng mạnh và đông vô kể. Đó là sự phục sinh của dân tộc Do Thái và cũng là sự phục sinh của dân Chúa thuộc mọi thời đại. Vì thế Ezekiel được gọi là ngôn sứ của sự phục sinh.